Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ta mới nhớ lại, tại khi người chết người ta hoang mang, người đã chết, người ta nhớ con, nhớ cháu, muốn đi về nhà thăm con cháu không à. Và lúc đó con cháu lên chùa nói, trời ơi, ba má ơi, ông bà ơi, đừng về nhà nữa, tụi con sợ ma lắm. Mà về là tụi con bỏ chạy đó, ông bà làm ơn về với Phật đi, về Phật ở trên đó đi, rồi từ từ tụi con sẽ về sau. Dụ nói vậy đó. Chứ không nói ông bà về nữa, tối ngủ cái thấy ông bà đứng đầu đường mình á. Con ơi, con má nhớ con quá, chết rồi, thất rồi, má ơi, má bây giờ là ma rồi má. Nhắc lại cầu siêu là gì? Cái mục đích cầu siêu là nhắc nhở người chết hướng tâm về Phật, nhớ tên Phật, cầu Đức Phật tới cứu độ, dắt đi. Cho nên người chết, cái người mà chết thì người đó lúc sống phải biết tu, phải biết Phật là ai thì cầu siêu mới hiệu nghiệm. Còn cái người mà chết đó, xác nằm ở đó đó, mà lúc sống không biết chùa là gì hết, không biết Phật A Di Đà là ai, hỏi hú sát gai, đúng không? Tụi bay có nói đi ông Phật A Di Đà thì xưa nay ba chưa biết mặt ổng ra sao, sao đi, chưa biết address địa chỉ ở chỗ nào nữa, biết đường đâu đi, không có GPS nữa quý vị, GPS đâu mà có đường nữa, mà đi lên hư không là không có đường. Không có đường nào đi hết, tụi bay có nói tao về đó là biết đường nào về. Nói về không được. Cho nên đó, cái vấn đề cầu siêu của chúng ta đó, thường thường là gì? Vấn đề cầu siêu của chúng ta đó, thường thường là cầu xin. Cầu siêu mà chúng ta thường làm đó, là vấn đề cầu xin, cầu may và cầu dùng. Tại sao? Tại thường thường là chúng ta tụng kinh theo một cái nghi thức, theo một cái ritual. Cái ritual nó bảo cầu siêu là vậy. Vô, quý vị thấy mới vô cầu siêu là niệm hương nè, xong mà tụng chữ tịnh đi nè, xong mà bắt đầu tụng cái A Di Đà nè, xong mà cuối cùng là cái bài kệ cầu sinh về cực lạc, phương Tây chín phẩm hoa sen là cha mẹ gì đó, và cuối cùng là hồi hướng tâm. Xong chuyện rồi, ok, thôi ông bà về á, ở yên trên đó nha. Các tí nữa về nhà lại thấy ông bà hãy còn hiện trên đó nữa. Nguy hiểm quá vậy, phải ngâm lại. Làm chúng. Cho nên chúng ta cầu xin, gì? Cầu xin Đức Phật A-di-đà tới cứu cái người chết đó về cực lạc. Nên cầu siêu đó là cầu xin. Cầu xin Đức Phật A-di-đà tới cứu dùng ba má con về cực lạc, ông bà không biết đường đi. Không có GPS là không đi được, cho nên Phật A Di Đà về tới trước. Người thường đi không được quý vị. Ngày A-la-hán đi cũng được, một kỳ liên cũng không biết cực lạc ở chỗ nào nữa. Một kỳ liên bay thì là giỏi mà không biết cực lạc chỗ nào. Thì quý vị bay lên trời, quý vị máy bay đó mà không có cái tổng đài hướng dẫn là máy bay đâm nhau hết à. Máy bay đâu, quý vị tưởng máy bay trên trời là cứ bay thả cửa hả? Nó có đường bay của nó chứ, nó có gọi là cái đường bay. Hướng này nó đi như vậy, đâu phải bay bay ngào, cứ ngắm đầu lần bay lên thôi. Nó nói con cái phải bay cao hơn chút, bay thấp là đụng thằng kia, bay nghiêng bên này một chút, theo bốn hướng này đó. Chứ đâu phải bay là cứ thế thế mà bay đại. Nhất là trên không trung không có hướng, không có đường như thế đó quý vị. Trên không biết đường đi. Trên chính người ở phương Tây tới dắt đi, Phật A Di Đà tới rước thì được. Cho nên chúng ta phải cầu xin Đức Phật A Di Đà tới pick up, đón, dắt, để lên xe, để lên xuồng, để lên gì đó, đưa về cực lạc. Cho nên cầu xin. Nhưng mà chúng ta cầu may, tại sao? Tại vì người đó về cực lạc hay không, chúng ta không biết. Có phải vậy không quý vị? Quý vị cầu siêu, tức là quý vị cầu xin. Cầu xin Phật tới trước. Mà không biết ông Phật có tới hay không. Quý vị có thấy không? Không thấy. Mấy người chết nó có đi về cực lạc hay không? Cũng không biết nữa. nửa đường Phật A Di Đà có tới mà nó chạy ra cửa, nó chạy sang casino, nó chơi có tiêu rồi. Phật A Di Đà đứng đó 2 phút không thấy, thôi Phật đi về. Phải không? Cái đó là cầu may quý vị. Trên người đó về cực lai không, mình không biết. Quý vị nghe Thầy Chí Siêu nói hồi, thấy chán đời quá. Đừng lo, Thầy nói gì nói, tuần tới quý vị trở lại đây, tới học với Thầy Minh Tuệ, Thầy sẽ làm lại quý vị lại, lại về cực lạc lại à. Thầy Chí Siêu tới giảng có lần thôi, Thầy Minh Tuệ thấy ở đây đều đều nè quý vị. Người nào nghe Thầy nói xong mà chán á, cứ trở lại chùa này, học mỗi tuần với Thầy Minh Tuệ là trở lại cực lạc liền, không sao. Ta về hay không về mình không biết, cho nên gọi là cầu may. Cầu đại, cầu may đại thôi, nếu về được thì càng tốt, không thôi thì không sao, kệ nó, đi đâu cũng được. Thứ ba là gì? Là cầu dung. Cầu dung là sao? Là nhiều khi cái người chết nó chưa hề biết Phật A Di Đà là ai hết, mà cõi cực lạc nó nằm chỗ nào, mà nó ra làm sao nữa, tao không biết gì hết. No idea. Mình cứ cầu đại, cầu dung thôi. Mà không biết cái người chính đương sự đó, không biết Phật A Di Đà là ai hết, quý vị. Tức là sao? Tức là cái người sống đó, nó lúc sống nó không có tu, không có tới chùa, không tụng kinh, không niệm Phật, không có biết một tí gì về Phật A Di Đà hết. Mà mình ở đây mình cứ la hét cầu 49 ngày để cho ta về cực lạc. Cái tên đó mỗi lần mình cầu nó lại đi casino, mỗi lần cầu nó lại đi casino, casino lấy chào. Nếu quý vị không biết. Không, Thầy nghe nói này, Thầy nghe nói là chưa tới. Muốn dẫn Thầy đi hả? Tại vì Texas là tốt lắm, nó không có cho mở casino quý vị đúng không? Nhưng mà bây giờ có casino kế bên là Oklahoma với lại Louisiana, nhất là Louisiana đó. Thì nó có mấy cái nơi vậy. Thì quý vị đến những casino đó, người ở đông nhiều lắm, mà nhất là Việt Nam. Việt Nam nhiều lắm quý vị. Thì cái người chết đó, người ta không có biết gì về đạo Phật hết, mà mình cứ cầu. Cho nên cái vô lý là chuyện đó, đó Thầy muốn chỉ ra, muốn point out cho cái vị chỗ đó, đó là cái người sống cha mẹ mình đó, không biết Phật là ai, không biết cực lạc là cái gì, không biết niệm Phật một câu nữa, mà khi chết đó, mình đem lên chùa mình cầu siêu, xong rồi mình feel có hiếu, tôi làm trả hiếu sau ông bà xong rồi đó nha, I'm done, xong rồi phải ru. Cái đó là tự mình đó, với cái tâm mà ngây thơ của mình đó, mình nghĩ là mình làm xong bổn phận rồi, xong rồi cầu siêu rồi, ông bà đâu muốn Thầy cầu siêu rồi, ông đi về cực lạc rồi, khỏe ru. Hiểu không? Lâu lâu tối là về nhà thấy ông đứng trong góc rồi, cái tới hiếu lại Thầy cho Thầy cầu sao ông cũng chưa đi. Như vậy thì mình làm gì? Nghe Thầy Chí Siêu nói vậy thì sao? Không dám cầu siêu nữa. Thầy nói vậy quê quá, không dám cầu siêu, cầu chứ. Mình phải cầu siêu ngay từ bây giờ. Cho nên Thầy có giảng cái băng cầu siêu. Cầu siêu không à. Thầy không có bác cầu an cầu siêu quý vị, nhưng mà Thầy muốn quý vị cầu an cầu siêu cho nó có lý một chút. Có vậy thôi. Còn nếu mà quý vị theo đạo Phật mà quý vị cứ cầu an cầu siêu mà cái kiểu mà không có hiểu đạo đó, thì rất là mê tín. Chẳng khác những người mà ta tới mấy cái đền đó. Đền ở đây thì không có đền lắm, nhưng Việt Nam thì mấy cái đền nó nhiều lắm. Thì cứ tha hồ mà cầu. Thế giờ đó, cái chính đó là mình lúc sống, ít nhất mình phải nói cho cha mẹ biết ông Phật A Di Đà là ai, cảnh giới ở đâu, ông bà tin không tin, không sao hết đó. Mà ít nhất nói má với má, bà với má, chết rồi đó. Thì chết rồi đó. Thì không biết ba má có tin không, nhưng mà con tin Phật A Di Đà. Nếu mà ba má chết rồi á, thì thường thường người chết á, thì thấy cái gì, thường khi người chết, trước khi chết á, thì lúc đó á, người ta thường thường nằm mơ ngủ thấy những người thân mà chết trước rồi nó hay hiện ra. Thì mình dặn cha mẹ mình là thấy bác hai hay là bác ba hay là chú tám gì đó, hay là ông nội tới đó, thì ba má đừng đi theo. Nhớ nhớ niệm Phật A Di Đà, cầu ngài tới cứu, chứ đừng đi theo cô chú bác bất thời gian trước. Tại khi mà chết rồi thì đi qua bên kia mình không nói được nữa, mình nói trước quý vị, briefing trước người ta, nói trước người ta, người ta có một cái ý niệm, xong rồi đó ít nhất là phải gieo vào đầu người ta biết có một cái ý niệm, một cái idea gì đó về cái cõi sau khi chết, rồi xong nó rồi đó cho người ta cái ý niệm rồi khi mà chết đó mình tới chùa mình cầu siêu được, lúc đó thì đồng ý. Tại sao? Ít nhất ba má mình biết ông A Di Đà là ai, có cực lạc ở phương đông, phương tây hay phương nam, phương bắc hay đông bắc, north west, south west, ít nhất là phải biết thôi. Rồi xong sau đó rồi đó mình tới chùa cầu siêu, nhưng mà đừng có bán cái cầu siêu cho quý thầy, tức là giao hết cho quý thầy cầu này, xong rồi để tiền cho phong bì cúng dường quý thầy, không đừng làm vậy, làm vậy là bất hiếu, không phải có hiếu. Nên có hiếu đó là sau khi cầu siêu chùa rồi đó, trong vòng 49 ngày về nhà vẫn tiếp tục cầu siêu cho người thân. Bằng cách gì? Bằng cách, cái cách này là cách nó gọi là non-ritual, tức là không theo nghi thức, mà theo tình người. Tức là sao? Là mình phải lắng tâm. Khi như thầy nói nãy đó, muốn cầu cái gì đó là tâm mình phải lắng xuống, đừng có loạn tâm đang nghĩ, như là tâm nó đang chạy 300 mai một giờ đó rồi cầu siêu là không được. Và cho tâm mình nó đi chậm lại, ít nhất chừng 5 mai thôi. Càng chậm càng tốt. Chậm xuống. Rồi mình lắng tâm, định tâm, rồi gửi cái tư tưởng của mình. Mình nói với người thân của mình, nói trong tâm, hoặc là nói ra miệng cũng được. Nói ba má ơi, ba má chết rồi, đừng có về nhà thăm con cháu nữa, tụi con sợ ma lắm. Ba má làm ơn nha. Niệm Phật, nhớ tới Phật A-di-đà dùng, và luôn luôn cầu Phật A-di-đà tới rước ba má đi về cực lạc. Ba má về đó trước đi rồi tụi con về sau cho. Về đó là nếu mà thấy cái hoa sen nó đẹp đẹp á, giữ chỗ cho tụi con. Nóng bá, thương minh bá. Nó nói, ok, nó dặn trước thôi, để mình về đó mình lựa bông sen nào tốt, giữ chỗ cho nó. Không? Mình thấy không? Đó. Tiếp tục làm như vậy. Thì cái người chết đó, thường thường đó, là người ta thương cái tình ái luyến đó. Cái người nào người ta thương nhất là người ta hay trở về tìm người đó. Nếu mà ông bà thương mình đó, thì ông bà trở về, mình nói cho ông bà nghe liền. Còn ông chùa, ông thầy trên chùa đó, ông bà không biết ông thầy là ai hết. Mấy quý thầy cầu nguyện cho hương linh A, hương linh B về cực lạc, mấy hương linh đâu thèm về đây đứng đâu. Con cháu tụng cầu siêu xong lên xe hơi đi về, ông bà đi thề về theo. Cho nên mình về đó mình nói bà nghe liền, quý thầy đây tụng nghe. Nó chưa kể là cha mẹ mình lúc chết không thưa cái chùa đó được quý. Dạ, cô này hỏi là nếu mẹ mình là Catholic, tức là đạo Chúa đó. Nếu mẹ mình đạo Chúa là mình phải cầu siêu kiểu khác. Thì một đằng đó mình vẫn cầu xin, mình muốn mình vẫn cầu xin Phật A Di Đà cứu độ cho mẹ con, thì Phật A Di Đà sẽ giúp cho mẹ cô kiểu khác. Không bắt buộc Phật A Di Đà phải, Phật A Di Đà chứ ngài không có go against cái will của mình. Tức là cái người đó người ta chỉ biết Chúa thôi, Phật A Di Đà nói, hey, con bà cầu cho tôi tới, bà mướn tôi về, mướn tôi tới, bốc bà về cực lạc á. Cái đó là gì? Cái đó là ép người ta, chứ Phật không bao giờ ép nữa. Thì quý vị vẫn có thể cầu nguyện chư Phật Bồ Tát cứu độ, cứu giúp cho cái hương linh thôi, chứ không bắt về cực lạc được. À, giúp. Còn sau đó mẹ mình đó, thì mình nếu mà theo đạo Chúa đó, thì mình thương cho mẹ mình đó, thì nói là má chết rồi đó. Thì thôi giờ nếu được đó, thì má gọi Chúa hay là mẹ Maria hay là thiên thần gì đấy, thiên thần Michael hay là Patrick hay là cái gì đó, thầy không biết bà ưa thiên thần nào thì kêu thiên thần đó tới. Thì về đó, nói bà vậy, hiểu không? Cho mình không có cố chấp, mình đi theo thầy. Cái này thầy có nói trong có viết trong quyển Dòng Đời Vô Tận đó. Vô Tận đó thầy chỉ cách hướng dẫn những người cha mẹ mà không có theo đạo Phật. Cho nên mình cứ đứng đó nói, ba má nhớ về cực lạc nha. Nếu mình làm ông bà ông theo đạo Chúa mà sao đâu nghe mình nói là bực mình rồi. Mà khi người chết ta bực mình là ta bị đọa. Nên khi người chết đó, đừng chọc giận người ta. Người ta muốn cái gì đó thì cứ nó ok ok. Muốn gì cho. Ta đã chết rồi mà, sắp chết tới nơi rồi. Ta đói gì thì kể cái trò đấy. Rồi, bây giờ tới cầu an. Bây giờ tới cầu an. Thường á, cầu siêu á, là cầu siêu cho kẻ khác, cho người chết. Còn giờ cầu an. Cầu an cho người nào sống hay chết? Sống rồi. Và người sống thì người sống là ai? Có hai loại. Người thân đó là một, ta thường thường là cầu an cho chính mình. Hai là cầu an cho người khác, cho người thân của mình. Mình cũng cầu an cho mình chứ. Có những người mà đang bị bệnh gì đó cũng tới chùa cũng cầu an cho chính mình. Thường cầu an làm sao? Cầu an thầy chia làm hai loại, cầu an cho mình và cầu an cho người. Những cách cầu an, thường thường tại sao mình cầu an? Cầu an á, an tức là yên ổn, an ổn. Tức là mình sợ những cái gì nó bất chắc, tai nạn xảy ra cho mình. Cái sự xui xẻo, hoạn nạn nó xảy ra cho mình. Cho nên không muốn cái đó. Nói cách khác là mình sợ đau khổ. Cho nên mình phải cầu an, mình thấy mình có bộ tai nạn sắp sửa xảy tới cho mình là không biết là đi đâu nó xe đụng hay là đi đâu nó con người ta tới người ta giật bóp hay là đi đâu nó ở nhà cửa ăn trộm nó break in vô nhà mình hay là đi đâu nó nhà mình quên khóa nước nó chạy ra chạy trong nhà luôn. Cho nên là mình cầu an tức là tâm mình nó bất an, nó lo sợ, bất an lo sợ, fearful, nó sợ, nó không an, lúc nào nó cũng lo, nó sợ. Trên lo sợ gì? Lo sợ tai nạn, bất chắc xảy ra cho mình. Nên mình phải cầu an, để xin cho nó yên ổn trở lại. Cho nên khi nó chữ cầu an là vậy. Thường thường đó là mình cầu an gì? Cầu an cho tai qua nạn khỏi. Nhưng mà lần nữa thầy lại nói, quý vị thấy thầy hay nhắc lại quá, nhắc lại nghe chán quá, thầy này cứ nhắc lại. Nhắc cái gì? Đạo Phật là lật nhân quả quý vị. Tai qua nạn khỏi là gì? Là nhờ có phước. Đơn giản như vậy thôi. Tai qua nạn khỏi là nhờ có phước. Mình có phước nhiều. Khi mà quý vị có tiền nhiều, mà phước nó là cái gì? Nó nhiều, nó to hơn là tiền. Tiền là chỉ là một khía cạnh của phước thôi. Người có phước đó, hay là người có tiền đó, người ta cần cái gì đó, lấy tiền người ta đưa ra. Cái micro này không có sắp sửa hết pin rồi. Phải cho thầy mượn cái micro khác. Mấy gạch phải không là nhưng nói được lâu lâu thì thấy cái tiếng nó bốc lắm. Cái người mà tai qua nạn khỏi đó là nhờ có phước. Cái phước đó nó đỡ cho mình. Thường thường á, quý vị phải hiểu cái tai nạn là gì. Tai nạn nó xảy ra cho mình đó, luật nhân quả là sao? Là đời trước mình làm một cái bất thiện nghiệp, một cái việc không tốt, thì cái việc đó nó nằm trong đó dưới cái trạng thái chủng tử, nhưng mà nó chờ ngày đó nó trổ ra, cho ra bông ra trái. Thì cái ngày mà nó trổ ra bông trái đó là cái quả xấu nó trổ ra, thì mình gặp tai nạn. Tai nạn đó là gì? Bệnh nè, xui xẻo nè, nhà cháy nè, nhà lụt nè, ăn trộm nè, ăn cắp nè, xe đụng nè. Đạo Phật không có tự nhiên, đạo Phật hoàn đạo tự nhiên. Cái gì xui xẻo nó xảy ra cho mình đó là kết quả của những cái nhân mà trước đến ngày nó trổ ra. Kết quả nó trổ ra. Cho nên đó, khi mà cái quả xấu nó trổ ra là tại sao nó trổ ra được? Tại vì khi mà cái phước của mình nó khác, nó đang trổ đầy lại đều đều vậy đó, thì những cái quả xấu đó nó không có cơ hội nó len vô. Và đến khi cái phước mình nó mỏng một chút xíu đó, hay là nó hết đó, thì lúc cái mới tới phiên cái quả xấu nó trổ ra. Còn khi mà cái phước tốt của mình đó, nó vẫn còn, nó đang trổ đó, thì cái kia nó không có cơ hội nó trổ ra. Nên khi bắt đầu mình hết phước hay là cái phước bắt đầu nó mòn đi đó, thì tự động những cái kia nó ùa ra liền quý vị. Mình thấy không? Đó. Nên thường thường đó, khi mình về già đó, chắc là sau 50 trở đi đó, càng về già đó, càng xui xẻo dữ lắm. Tại vì càng về già hết phước rồi quý vị. Những phước của mình xài từ đầu đời rồi. Từ hồi mấy sinh đó mình xài phước đời trước. Tốt nó trổ ra trước. Tại cái nào mà mạnh nhất thì nó ra trước. Thì những cái phước mà tốt của mình nó trổ ra trước. Nó trổ ra đến khi từ từ nó bắt đầu nó trổ to vậy, nó xẹp xuống gần hết. À, thì lúc đó nó bắt đầu nó xuống dốc thì cái kia nó đi lên. Nên là cái quả xấu đó, lúc đó nó mới có cơ hội nó ra. Cho nên bắt đầu, cho nên thường thường người ta nói là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Tức là khi mà cái xu nó xảy tới, nó xảy tới ào ào. Tại sao nó ào ào? Tại hết phước rồi. Hết phước rồi là những cái quả xấu nó cứ cái này nó trổ ra, cái kia nó trổ ra. Tại cái phước nó không có áp được nữa. Hết rồi. Hết phước rồi. Còn trẻ đó, lâu lâu mình bị chút xíu đó. Trẻ bị căng xe, đi cắt mất. Radiation, xạ trị, hóa trị, làm đủ thứ trị hết. Khỏe rù hết. Còn lành. Nhưng mà mình mà 80 tuổi bị căng xe đó, mình thấy chết rồi. Muốn trị cái gì cũng chết hết đó. Hay 70 cũng được. 70, 80 lúc nó già rồi, bị căng xe thì sao? Surgery đi cắt. Rồi cắt xong chưa biết làm gì, bị infection chết. Mà cắt xong rồi đó, hóa trị, chemotherapy, nó vật cho ông lâm đùng nó chết luôn, chịu nổi. Có thể chịu nổi nữa. Rồi radiation tức là xạ trị nó bắn cho những cái tia người như là nát bấy là hết, là chịu nổi cũng chết. Trên khi bắt đầu 50 tuổi trở đi đó, là mình xuống dốc rồi đó, là bắt đầu cái phước của mình nó bớt dần, cho nên là đủ thứ xui xẻo nó trổ ra. Chưa kể là mỗi ngày rụng mình cái răng đó. Hết keo dính nổi rồi. Vậy thì sao? Mình phải làm phước trong lúc mà nó đang hơi xuống nữa, mình invest lên. Invest phước quý vị. Phải invest phước lại, thấy nó xuống rồi, invest lên lại. Cho nên người mà biết invest, biết làm phước vậy đó, sống tới 80 tuổi hay còn khỏe rùa, không bệnh hết. Có hiểu không? Đó. Trên giờ tai qua nạn khỏi là nhờ cái gì? Là nhờ có phước. Mà muốn có phước phải làm gì? Phải tu. Phải tu tức là phải bố thí, là lập phương, là phóng sinh, là cúng dường, là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, là tu tâm sửa tánh. Cái làm đủ hết. Tức là chỗ nào invest được invest vô. Và do đó đó mới có một cái nghi thức gọi là tụng kinh cầu an phổ môn, phải không? Thường thường chúng ta không biết cầu an sao, thường thường cầu siêu tụng kinh Di Đà, ngồi chùa tụng kinh Di Đà để cầu siêu. Cái cầu an là gì? Tụng phổ môn. Nên thường thường chúng ta nghĩ là chúng ta không có hiểu lắm, cho nên là có những cái nghi thức xếp sẵn cho chúng ta là dễ, còn bảo chúng ta nghĩ ra khó lắm. Bây giờ trời ơi, con bệnh quá giờ làm sao, rồi vô đây cầu an đi, tụng kinh cầu an là xong. Rồi bệnh quá hả? Bệnh à, để coi có cái gì. Ồ, tụng kinh dược sư. Kinh dược sư, đó, có hai cái. Cầu an thì tai qua nạn khỏi hay là bệnh gì đó, cầu an cũng được, hoặc là cầu tụng kinh phổ môn hoặc dược sư cũng được. Tại vì dược sư là gì? Là Đức Phật, à, dược sư đó. À, Vaisaja Guru đó. Lúc sống là ngài thích học nghề bác sĩ. Dược sư, sư là thầy. Dược tức là pharmacist, thuốc. Cho nên mình nghĩ Đức Phật Dược Sư là rất là giỏi thuốc. Cho mình cầu Đức Phật Dược Sư. Thật ra đó, khi mình tụng kinh như vậy đó, là chi? Các ngài không có tới giúp mình liền. Quý vị không có biết là khi mình tụng kinh như vậy đó, là mình đang tích tụ phước. À, tức là mình không có phước. Khi mà mình bị tai nạn đó, là cái phước mình nó đang hết rồi, đang xuống dốc rồi, đang mòn rồi, hết rồi. Khi mình tới chùa mình tụng một thời kinh như vậy, thì là mình lại chêm phước vô một chút. Thế xong thời kinh rồi đó, thì mình có chêm chút phước. Mình lấy cái phước đó, đó mình hồi hướng. Trên sau mỗi thời kinh đó, quý vị thấy có cái gì? Phải hồi hướng. Tức là có phước rồi, giờ làm gì cái phước này chứ? Đem ra bỏ nhà băng. Rồi băng lấy lời hả? Lấy lời được. Tức là mình đừng có cầu gì cho mình hết đó. Thì nhà băng nó để vô, nó invest tiền lời nhiều hơn. Mà lấy cái phước đó cầu liền cho mình đó, thì mới tụng thời kinh đó, phước được 5 phần đó, xài hết liền. Các bạn hiểu không? Nên ngày hôm sau lại tụng nữa. Thì mỗi lần mình tụng kinh như vậy đó, là nó sinh ra phước. Mình lấy cái phước đó, mình tích tụ để mình hồi hướng. Nguyện đem công đức tụng kinh cầu an phổ môn dược sư này hồi hướng cho con được tay quan đạo khỏi, cho con hết bị căng xe. Đúng không? Thì mình hồi hướng được không? Được chứ sao không được. Nhưng bị căng xe của mình nó bự cỡ này nè, nó thế giờ thầy lại không biết bự cỡ này cỡ nào, không ai nhìn thấy á. Thí dụ như là thầy nói nó nặng nè, nó nặng chừng 50 pound. Thí dụ thầy lấy thí dụ thôi cho quý vị có ý nghĩa. Cái bệnh căng xe của mình là cái nghiệp nặng 50 pound. Mình tụng thời kinh đó, nó cho ra có 5 pound à. Mình đem cái 5 pound đó hồi hướng để cho cái nghiệp căng xe mình nó bớt đi, thì nó cũng có bớt chứ quý vị. Mới được bao nhiêu? 5, tức là giờ cái nghiệp căng xe mình xuống còn 45 pound. Rồi, mình lại ngày hôm sau mình tới chùa tụng nữa. Tụng nữa lại tăng lên 5 pound nữa. Với điều kiện quý vị tụng thành tâm mà nha. Chứ mà tụng như là cái máy, tụng ro như là để lấy cái máy của quý thầy bật lên cho rồi. Tụng, nó lại được 5 pound nữa, lại hồi hướng lên nữa. Tụng lại hồi hướng lên nữa. Bỏ vô. Thì cái 50 pound, cái nghiệp căng xe của 50 pound thì cứ từ từ mình tụng vậy thì nó mòn dần. Quý vị hiểu không? À, cái này là cái luật bù trừ, thời gian các quý vị hiểu như vậy đó. Chứ không phải là tụng thời kinh ra cái ngày hôm sau hết bệnh liền. Tùy cái nghiệp xấu của mình nó nặng cỡ nào và cái công đức tu của mình ra phước nó nhiều cỡ nào. Quý vị hiểu chưa? Trên vấn đề này nó không phải là cứ tụng là xong, không phải cầu là xong. Cho nên nếu mà đủ phước á, tức là cái thời tục của mình nhiều phước đó, thì cái nghiệp là nó nặng đó, thì nó trở thành nhẹ đi một chút. Mà nó là nhẹ, nó đang nhẹ rồi đó, cái nghiệp căng xe của mình nó mới lú rồi, mới first stage rồi, tức là giai đoạn 1 nó mới có 5 pound rồi. Mình tục hết ga nó thành 10 pound rồi. Về cái ngày hôm sau đi chụp hình cục bú mất tiêu rồi. Miracle, phép lạ, hay quá. Tại vì sao? Tại vì cái phước của mình nó nhiều hơn là cái nghiệp này đó. Cho nên chỉ có phước mới tiêu được nghiệp mà thôi. Còn không có phước đó, thì cứ ngồi đó cầu dài cổ ra, cầu xin chỗ nào thè lưỡi, nó đứt lưỡi luôn cũng không có thành cái gì hết. Thầy giảng về cái hiểu chưa? Đó. Cho nên là mình phải đem cái gì vô. Mình phải có, mình nguyện đi ra làm phước. Làm phước hoặc là giờ con bệnh vậy con nguyện tụng kinh dược sư 1 tháng, tụng kinh phổ môn 2 tháng. Phép nguyện như vậy thì lúc đó mới áp được cái nghiệp xấu kia. Đó là vấn đề cầu an cho chính mình. Nhờ cầu an cho người khác cũng vậy nữa, mình cũng có thể kiếm chút phước đó hồi hướng cho người đó. Đó là cách nếu mà mình tụng kinh. Cái tụng kinh là cách truyền thống. Còn bây giờ đó, cách mà không cần truyền thống, tức là sao? Là mình chỉ cần gửi cái tâm từ của mình. Tâm từ là gì? Tức là những cái tư tưởng, ý tưởng tốt lành, hiền lành. Mình gửi cái tư tưởng nó đến